Chương 21, tiến hóa. Khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không ngẩn ra, sau đó hiểu ra, và trong lòng mừng rỡ. Hắn ta vừa lùi lại vừa nhanh chóng sử dụng pháp lực còn sót lại để dò xét cơ thể của mình. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đang lùi lại thì bị lực lượng tràn ra từ cơ thể Đường Tam Tạng lật nhào, nhưng Tôn Ngộ Không không hề cảm nhận được gì, bởi vì đã hoàn toàn bị vẻ ngoài kỳ lạ trong cơ thể mình làm cho kinh ngạc, bởi vì trong cơ thể Tôn Ngộ Không thậm chí có hai viên đá bất quy tắc, một đen một vàng, một lớn một nhỏ, hiện lên hình thái cực và xoay tròn không ngừng, và xung quanh, một đôi phong hỏa luân, một hỗn thiên lăng màu đỏ rực, một càn khôn quyển lắc lư bằng vàng, và một cửu sĩ đinh ba màu đen, cùng với cây kim cô bổng của chính mình, tất cả đều xoay tròn theo chiều kim đồng hồ xung quanh hai khối đá. Điều này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Vũ khí của Na Tra và đinh ba của lão Trư sao lại có thể ở trong cơ thể mình? Cái đinh ba vừa rồi ở trong tay mình là cái gì? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không quan tâm đến việc mình đang nằm trên mặt đất, vội vàng sờ vào lỗ tai của mình, và một cây kim nhỏ màu vàng và một cây đinh ba màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay. Nhìn hai kiện vũ khí trong tay, Tôn Ngộ Không không biết nói gì. Lẽ nào có hai cây kim cô bổng, hai thanh cửu sĩ đinh ba? Điều này làm sao có thể? Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, Tôn Ngộ Không ném cây kim cô bổng trong tay lên trời, đồng thời thì thầm to to to. Sau đó, kim cô bổng từ từ lớn lên, rất nhanh, nó trở lại kích thước bình thường. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại ném cửu sĩ đinh ba ra ngoài, và thì thầm to to. Một điều kỳ lạ xảy ra, cửu sĩ đinh ba cũng lớn lên, nó trở nên lớn như chiếc đinh ba mà lão Trư thường dùng. Tôn Ngộ Không lập tức thu hồi hai kiện vũ khí, tâm trí chìm vào trong cơ thể, hướng về phía cây kim cô bổng đang trôi nổi. Tâm trí khẽ động, cây kim cô bổng trong cơ thể không phản ứng chút nào, vẫn là tự do trôi nổi xoay tròn. Sau đó, Tôn Ngộ Không lần lượt hướng về phía những vũ khí khác bắt đầu giao tiếp, nhưng tất cả các vũ khí đều thờ ơ, chúng không hề phản ứng lại tâm trí của Tôn Ngộ Không. Không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không đành phải tạm thời bỏ qua những vật này, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương của mình. Lần này, Tôn Ngộ Không lại sửng sốt, dường như hôm nay anh ta đã gặp phải nhiều điều kỳ lạ hơn cả cuộc đời mình. Hóa ra lúc này vết thương trong cơ thể Tôn Ngộ Không đã gần như lành, và tất cả gân cốt, nội tạng và máu đều trở nên sáng bóng, điều rõ ràng nhất là máu, vốn có màu đỏ tươi, lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng óng ánh, giống như kim thủy đã tan chảy. Tôn Ngộ Không biết rằng mình đã gặp may, chỉ cần dòng máu màu vàng óng ánh đó có chứa sức mạnh gấp 3 lần ban đầu, huống chi gân cốt và da thịt đều được tăng cường, giống như đã trải qua một lần tiến hóa. Mặc dù hiện tại hắn rất yếu vì pháp lực và thể lực đã hao hết, nhưng Tôn Ngộ Không tin rằng hoàn toàn hồi phục, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần so với ban đầu. Nhưng khi nghĩ lại, hắn đã phải tốn rất nhiều tâm huyết và tinh lực để giết chết thiện và ác, và tất cả những thứ đó đã bị lãng phí trong cuộc chiến với Ngọc Đế. Điều này khiến Tôn Ngộ Không lập tức mất hy vọng, không có thiện và ác, Tôn Ngộ Không không thể chứng đạo, hắn vẫn quá nóng vội, nếu có thể đợi thêm một chút. Đợi hắn giết chết Tam Thi và chiến đạo thành thánh, và các yêu tộc lại tập hợp và tập trung thêm nhiều sức mạnh, thì kết quả có thể sẽ rất khác. Đáng tiếc, không có nếu như, hắn đã thất bại, một thất bại hoàn toàn, Hoa Quả Sơn không còn, yêu tộc không còn, và ngay cả Sa Tử, Bát Giới và Tiểu Bạch Long cũng đã biến mất. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không khỏi cảm thấy mũi cay cay, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không cảm thấy mình đang được ai đó đỡ dậy. Quay đầu nhìn lại, đó chính là sư phụ của hắn, Đường Tam Tạng. Lúc này, Đường Tam Tạng khoác một chiếc áo bào rách rưới, toàn thân đầy máu. Đáng nói hơn, hai mắt sư phụ đã mù. Tôn Ngộ Không, người vốn đã rất đau buồn, lập tức không thể kìm nén được nước mắt, quay người ôm lấy Đường Tam Tạng và khóc nức nở. Hắn khóc như một đứa trẻ, sư phụ, ôi ta sai rồi, chính ta sai rồi. Ta đã giết chết lão Trư, giết chết lão Sa, và còn giết chết toàn bộ Hoa Quả Sơn cùng vô số yêu tộc. Sư phụ, ta còn hại sư phụ mù cả hai mắt, là ta không tốt, ôi là ta không tốt. Sư phụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, Tôn Ngộ không khóc càng thương tâm hơn. Đường Tam Tạng sờ vào đầu Tôn Ngộ không, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Tôn Ngộ không, Đường Tam Tạng chỉ im lặng vuốt ve đầu Tôn Ngộ không, để mặc Tôn Ngộ không khóc lớn. Rất lâu sau, Tôn Ngộ không khóc mệt, trong ngực Đường Tam Tạng dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này, hai giọt nước mắt mới từ khóe mắt Đường Tam Tạng chảy ra. Một tay vỗ nhẹ vào lưng Tôn Ngộ không, một tay lại nắm chặt trong bùn đất, thậm chí móng tay đều dính đầy máu. Như Lai, ngươi sớm muộn sẽ phải trả giá đắt. Ngươi Như Lai đã không xứng trở thành tổ sư của Phật giáo. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết điều gì mới thực sự là Phật. Dường như đã nghe được lời nói của Đường Tam Tạng, hai khối đá kỳ lạ trong cơ thể Tôn Ngộ Không cùng với vô số binh khí đều cùng nhau chấn động. Cùng lúc đó, một bông hoa nhỏ màu máu bay ra từ đỉnh đầu Đường Tam Tạng. Nó xoay tròn và bao quanh hai người sư đồ, chậm rãi xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, nó phát ra từng đạo ánh sáng xanh biếc. Linh khí đã cạn kiệt trong cơ thể Tôn Ngộ Không đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Bất quá, nếu ngươi nhìn kỹ, sẽ thấy bông hoa nhỏ màu đỏ không phải là Phật thật. Và mắt của Đường Tam Tạng ban đầu đã bị mù, dường như đang lắc lư liên tục như một con người. Khi Tôn Ngộ Không tỉnh dậy, bên cạnh là một đống lửa đang bùng cháy. Hắn cảm thấy ấm áp từ lửa lan tỏa ra. Tôn Ngộ Không kiểm tra bản thân và ngạc nhiên phát hiện ra rằng tất cả các vết thương đều đã lành. Tất cả các vết thương, bao gồm cả vết thương do độc và vết thương do bị đánh đều đã biến mất. Không chỉ vậy, sức mạnh dường như đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù pháp lực không tăng lên, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Hắn đứng dậy và cử động chân tay. Lúc đầu, cơ thể cứng đờ nhưng dần dần trở nên mềm mại. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới có thể dò xét vị trí của hang động. Bản thân không khỏi cười khổ. Sư phụ đã đưa hắn đến hang động Bàn Tơ. Không có nơi nào khác tốt hơn để ẩn náu ngoài hang động Bàn Tơ. Tại đống lửa, Tôn Ngộ Không lại thêm một vài nhánh cây vào lửa. Lúc này, Đường Tam Tạng mang theo một đống lớn quả dại đến. Hắc hắc, sư phụ, lần này đến phiên ngài tìm quả cho ta ăn. Tôn Ngộ Không cười đùa và nhận lấy một quả dại từ ngực Đường Tam Tạng. Anh chọn một quả tùy ý và cắn một miếng. Ai bảo ta là sư phụ của ngươi đây? Cũng không thể để ngươi chết đói. Thế nào, thân thể của ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Hiện tại, ta có thể đánh ba Ngọc Hoàng. Cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua. Sư phụ của ngươi thì sao? Xem ra, thương thế của sư phụ đã khỏi hẳn rồi. Tất cả là nhờ giọt máu màu vàng ống của ngươi. Không chỉ ta đã khỏi hẳn thương thế, mà Độ Hóa Hoa cũng đã hoàn toàn hòa là một thể với ta, và thậm chí còn tiến hóa. Nó đã trở thành Độ Hóa Hoa hư vô. Ngoài việc có thể độ hóa bên ngoài, nó còn có thể chữa lành vết thương. Còn chưa nói xong, Tôn Ngộ Không liền cướp lời nói, còn chữa khỏi đôi mắt của sư phụ. Ha ha, cái này không biết có tính không nhân họa đắc phúc. Đường Tam Tạng cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một đóa hoa nhỏ màu đỏ máu xuất hiện trên ngón tay. Đồng thời, đôi mắt của Đường Tam Tạng bắt đầu xoay tròn một cách kỳ dị. Sau đó, hai con ngươi của ông cũng thay đổi thành hình dạng của một đóa hoa nhỏ màu đỏ máu. Tôn Ngộ Không nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên, con mắt này có lẽ còn lợi hại hơn Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta. Ngươi này hầu tử, lại đang nói xấu ta rồi. Đường Tam Tạng nói, nhưng con mắt này quả thật rất kỳ lạ. Nó có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy bầu trời bên ngoài và minh phủ cửu u giới. Và có vẻ như nó còn giấu một ngọn lửa kinh khủng bên trong. Nhưng ta vẫn chưa quen thuộc với nó lắm, nên ta không biết đó là ngọn lửa gì. Chúng ta thử một chút xem sao, Tôn Ngộ Không nói. Nếu đó là một ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ có thêm một cách để đối phó với kẻ thù. Được thôi, thử một chút cũng được, Đường Tam Tạng nói. Nhưng chúng ta phải thử với thứ gì đó. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó đưa tay móc ra kim cô bổng từ trong lỗ tai. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó lại móc ra cửu sĩ đinh ba. Gì, Ngộ Không? Cửu sĩ đinh ba của bát giới làm sao lại ở trong lỗ tai của ngươi vậy? Đường Tam Tạng hỏi. Ta cũng không biết. Khi ta tỉnh dậy nó đã ở trong lỗ tai của ta rồi. Tôn Ngộ Không nói, nhưng ta còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với sư phụ. Ok, chúng ta hãy thử ngọn lửa trước đã. Đường Tam Tạng nói. Được thôi, Tôn Ngộ Không nói. Đường Tam Tạng lắc đầu, sau đó hai tay bắt một pháp quyết kỳ lạ. Lập tức, hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên vài trăm độ. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng pháp lực khống chế nhiệt lượng trong một phạm vi nhỏ. Sau khi khống chế ngọn lửa, Tôn Ngộ Không chỉ thấy trong mắt Đường Tam Tạng đó hoa nhỏ màu hồng đỏ xoay tròn dữ dội. Sau đó, hai ngọn lửa từ đôi mắt bay ra và lơ lửng xung quanh đó hoa nhỏ màu máu trên ngón tay. Ngọn lửa dường như cố gắng hình thành thành một đó hoa. Sư phụ, hãy thả ra thêm một chút lửa. Khi Đường Tam Tạng thôi miên đôi mắt, ngọn lửa lại bay ra và tụ tập xung quanh đó hoa nhỏ màu máu trên ngón tay. Từ từ tất cả ngọn lửa ngưng tụ lại với nhau. Một lúc sau, Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng với vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy nói là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Sư phụ, đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, và nó còn có thuộc tính hư vô. Đường Tam Tạng cũng ngạc nhiên, điều khiển Hồng Ly Nghiệp Hỏa phóng ra một tia lửa, bám vào cửu sĩ đinh ba trên mặt đất. Mặc dù chỉ là một tia lửa, ngọn lửa này cháy rất dữ dội và rất nhanh. Đầu của cửu sĩ đinh ba đã đỏ lên. Đường Tam Tạng biết nếu tiếp tục, cửu sĩ đinh ba có thể bị hư hại, vì vậy chuẩn bị thu hồi ngọn lửa. Đúng lúc đó, một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết từ bên trong, tiếng bát giới vang lên. A a a, chết ta rồi, chết ta rồi, sư phụ, ta không dám, ta chỉ muốn ngủ một giấc, không phải dùng Hồng Ly Nghiệp Hỏa đốt ta chứ, sư phụ, mau dừng lại. Đường Tam Tạng vội vàng thu hồi hỏa diễm, nhưng đột nhiên ngẩn ngơ. Bát giới là ngươi sao? Bát giới. Sau đó, một người từ cửu sĩ đinh ba bên trong bay ra. Người này vừa xuất hiện, liền lập tức ngồi xuống đất, dùng cái mông không ngừng cọ sát mặt đất. Sư phụ, Hầu ca, là ta Lạc Trư. Thật đáng chết, lại biến thành heo nướng, ngốc ạ. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại ở trạng thái linh hồn trong ba tử? Trư Bát Giới vừa cọ mông, vừa nói, hôm đó ta và đại đế tử Phi đang vui vẻ đánh nhau, bất ngờ xuất hiện một đám hòa thượng, thậm chí là Như Lai đứng đầu. Không nói lời nào, bọn chúng liền bắt ta và đại đế tử Phi. Sau đó, Như Lai nói rằng, hắn mang theo 500 vạn quân đến đây, muốn tiêu diệt yêu tộc và thiên đình, còn đe dọa ta và đại đế tử Phi để đánh lén. Dù ta là người ham sắc lười biếng, nhưng làm sao có thể đánh lén Như Lai? Ta đã từ chối và mắng Như Lai một trận. Chỉ cần tức giận, họ hầu như giết ta và hầu như hủy diệt hình thể của ta. May mắn là ta thông minh, nhanh trí. Linh hồn của ta cuối cùng đã chui vào cửu sĩ đinh ba bên trong. Như Lai nghĩ rằng ta đã chết, nên không kiểm tra kỹ. Đại đế tử Phi cũng nghĩ rằng ta đã chết, nên hắn đã đầu hàng. Thật là tồi tệ, không có một chút tôn trọng nào của thiên đế. Vậy tại sao ngươi lại chạy đến trong tay ta? Chẳng phải vì Như Lai muốn giữ thi thể của ta để đe dọa ngươi sao? Sau đó, ngươi đột nhiên phát hiện ra bằng cách sử dụng chuông phạm bên trong để cứu ta. Lúc đó, ta đã nắm lấy cơ hội để điều khiển cửu sĩ đinh ba đưa ngươi vào trong tay. Lúc đó Như Lai và đám người của họ bị ngươi che đậy bằng hoa vũ và không nhận ra ta. Vậy trong cơ thể ta ba tử là chuyện gì xảy ra? Một tiếng đến nơi đây, Trư Bát Giới lập tức một mặt không vui. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi, Ôn Hầu tử, ta tiến vào trong lỗ tai của ngươi sau đó. Không biết vì lý do gì, trong cơ thể ngươi truyền đến một cổ hấp lực, khiến ta ba tử khí hồn bị hút đi. Hiện tại cái này ba tử, họ Tôn, thậm chí biến thành tạm thời ba tử khí linh. Không phải vậy, linh hồn của ta đã sớm tản đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên sáng tỏ, đây cũng chính là Na Tra khối kia thần thạch dở trò quỷ. Na Tra vốn muốn trở thành Càn Khôn, quỷ nhóm vũ khí tân chủ nhân, không ngờ ngoại ý muốn lại thu lấy cửu sĩ đinh ba. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không biết nên cao hứng hay là tức giận. Cao hứng vì Trư Bát Giới không chết, thế nhưng lại tức giận vì nó biến thành vũ khí khí linh của mình. Lúc này, Đường Tam Tạng đột nhiên mở miệng, Bát Giới, vi sư có lẽ có biện pháp để ngươi phục sinh.